Paris RFI tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Tú Anh cùng Trọng Nghĩa, Thủy My, Trọng Thành xin kính chào quý thính giả. Bây giờ là bản tin thời sự ngày 24 tháng 5 2013. Phóng viên không biên giới tiếp tục đòi Hà Nội trả tự do cho các blogger công giáo Việt Nam. Nhật Bản tăng tốc độ can dự vào Biển Đông, cấp tàu tuần tra cho Philippines và ủng hộ Manila kiện đường lưỡi bò Trung Quốc. Philippines xác định quyết tâm bảo vệ bãi biển Ayun Trinh tại Biển Đông cho đến người lính cuối cùng. Tổng thống Mỹ cam kết đóng cửa nhà giam khủng bố Guantanamo. Mỗi ngày một sự kiện, Nhật Bản hỗ trợ Miến Điện để chống Trung Quốc. Cần tổ chức thêm nhiều chuyến đi thăm Trường Sa, RFI phỏng vấn ông Nguyễn Văn Mỹ, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Dã ngoại Lửa Việt ở thành phố Hồ Chí Minh. Kính thưa quý thính giả, Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới tiếp tục đòi Hà Nội trả tự do cho các blogger công giáo Việt Nam. Thông cáo đề ngày hôm qua 23 tháng 5 của Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới, trụ sở đặt tại Paris, tiếp tục đòi hỏi chính quyền Việt Nam trả tự do cho các blogger công giáo. Tổ chức bảo vệ nhà báo và quyền tự do ngôn luận nhận định là bản án phúc thẩm rất nặng nề và bản cáo trạng là dối trá.
Hồi tháng Chiên, 13 thanh niên công giáo và tin lành đã bị tòa sơ thẩm ở Nghệ An kết án từ 3 đến 13 năm tù về tội mưu toan lật đổ chính quyền. 8 người trong số này đã kháng cáo và trong phiên phúc thẩm hôm qua có 4 người đã được giảm án. Bản án của Paulus Lê Văn Sơn được giảm từ 13 năm còn 4 năm tù, Nguyễn Văn Duyệt, Nguyễn Xuân Anh, Hồ Văn Oanh được giảm từ 6 tháng đến 1 năm. Tuy nhiên, tòa vẫn y án sơ thẩm đối với Hồ Đức Hòa, 13 năm tù, Thái Văn Dung, Trần Minh Nhật, Nguyễn Đình Cương, mỗi người 4 năm. Phóng viên Không Biên Giới nhận định, xin trích, nếu tòa phúc thẩm đã giảm rõ rệt bản án cho Paulus Lê Văn Sơn, thì bản án được tuyên lần này vẫn không thể chấp nhận được, phản ánh sự ngoan cố của chính quyền nhằm buộc những tiếng nói ly khai phải im lặng. Những lời buộc tội hoàn toàn là dối trá, không có ai trong số các blogger trên từng hoạt động lật đổ chế độ. Thông cáo của RSF nói tiếp, trong phiên tòa, các bị cáo đều tố cáo những bản án nặng nề dành cho họ và khẳng định không hề có ý định lật đổ chính quyền. Riêng trường hợp Lê Văn Sơn, RSF cho rằng anh xúc động sâu sắc vì người mẹ đã mất cách đây mấy tháng mà không được biết, khi nói lời cuối cùng, đã nhìn nhận vi phạm pháp luật, ăn năn về sai phạm và xin được giảm án để có thể trở về lo phần mộ cho mẹ. Còn Thái Văn Dung tuyên bố, nếu Việt Nam có dân chủ, thì tôi sẽ phải được trả tự do ngay tại tòa, ngay bây giờ. Hết lời chẩn. Phóng viên Không Biên Giới nhận xét, cũng như phiên sơ thẩm, phiên tòa lần này diễn ra trong tình trạng căng thẳng. Trước đó một hôm, công an đã yêu cầu các chủ xe từ chối đưa thân nhân các bị cáo đến tòa. Xe buýt của các công ty nhà nước cũng ngưng lộ trình thường lệ. Xung quanh khuôn viên tòa án càng căng thẳng hơn, khi 2.000 công an trà trộn vào 500 giáo dân đến ủng hộ các blogger, điện thoại bị làm nhiễu sóng.
Cũng tại Việt Nam, lạm phát chậm lại vào lúc chính quyền thừa nhận kinh tế gặp khó khăn. Theo số liệu chính thức được Tổng cục Thống kê công bố vào ngày hôm nay 24 tháng 5, lạm phát tại Việt Nam trong tháng 5 đã chậm lại với một tốc độ thấp nhất trong 8 tháng nay.
Các chuyên gia kinh tế cho rằng, sở dĩ lạm phát suy giảm đó là nhờ hai yếu tố, chính sách thắt chặt tiền tệ đã được chính quyền áp dụng trong thời gian qua và nhu cầu từ người tiêu dùng trong nước giảm nhẹ. Chính phủ Việt Nam phải đối phó với một loạt khó khăn, từ việc tăng trưởng kinh tế chậm lại, nhu cầu trong nước yếu kém đi, cho đến lĩnh vực ngân hàng bị chìm đắm trong các khoản nợ xấu và số lượng kỷ lục của các vụ phá sản. Trong một báo cáo trình lên Quốc hội hôm 20 tháng 5 vừa qua, chính quyền Việt Nam công nhận, xin trích, có một nguy cơ lớn do áp lực lạm phát và phát triển kinh tế vĩ mô không ổn định. Các khoản nợ khó đòi vẫn ở mức cao, trong khi các doanh nghiệp gặp khó khăn trong việc vay vốn. Trong năm 2011, Việt Nam liên tục tăng lãi suất để ngăn không cho nền kinh tế bị hầm nóng và kềm chế nạn lạm phát phi mã. Tuy nhiên, với nền kinh tế đang bị suy yếu, kể từ năm ngoái, chính quyền Việt Nam đã tái lập một số biện pháp kích cầu. Ngay trong tháng 5 này, Việt Nam đã lại cắt giảm lãi suất lần thứ 8 trong không đầy một năm, nhằm thúc đẩy các ngân hàng cho vay và khuyến khích tiêu dùng trong bối cảnh tăng trưởng kinh tế bị giảm xuống mức thấp nhất từ 13 năm nay, xuống mức 5,03% trong năm 2012.
Nhật Bản tăng tốc độ can dự vào Biển Đông, cấp tàu tuần tra cho Philippines và ủng hộ Manila kiện đường lưỡi bò Trung Quốc. Trong một động thái chắc chắn sẽ làm cho Bắc Kinh phật ý, Tokyo vừa xác nhận việc viện trợ tàu tuần tra cho Philippines, vừa cam kết hậu thuẫn Manila trong vụ kiện đường lưỡi bò Trung Quốc trước Tòa án Trọng tài Liên Hiệp Quốc về luật biển.
Theo nhật báo Asahi Shimbun, trong cuộc tiếp xúc hôm 21 tháng 3 tại Tokyo, Ngoại trưởng Nhật Bản Fumio Kishida và đồng nhiệm Philippines Albert del Rosario đã đồng ý hợp tác cải thiện năng lực của lực lượng tuần duyên Philippines. Theo ông Kishida, Nhật Bản sẽ nỗ lực để sớm bàn giao các tàu tuần tra cho Philippines. Đề án cấp tàu tuần tra cho Philippines có đặc điểm là được tài trợ bằng nguồn viện trợ chính thức vì phát triển ODA của Nhật Bản, một phương án đã được đồng minh Hoa Kỳ bật đèn xanh trong khuôn khổ một thỏa thuận Nhật-Mỹ vào tháng 4 năm 2012. Vào khi ấy, các bộ trưởng ngoại giao và quốc phòng Mỹ-Nhật đã đồng ý trên khả năng ngân sách viện trợ của Nhật Bản có thể được sử dụng để cung cấp tàu tuần tra cho các quốc gia vùng châu Á-Thái Bình Dương để chống lại đà bành trướng trên biển của Trung Quốc. Công việc hiện đại hóa và tăng cường đội tàu tuần tra là một nhu cầu cấp bách của Philippines để giúp Manila nâng cao khả năng đối phó với sự hiện diện ngày càng nhiều của Trung Quốc trong vùng Biển Đông để áp đặt các yêu sách chủ quyền của Bắc Kinh trong khu vực. Philippines đã yêu cầu được Nhật cung cấp tàu tuần tra vào tháng 12 năm 2012. Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản định chế giám sát vấn đề viện trợ phát triển đã gửi một phái bộ qua Philippines vào tháng 5. Các nguồn tin khác nhau đã nói đến khả năng Nhật Bản cung cấp 10 tàu tuần tra cho Philippines.
Vừa đẩy nhanh kế hoạch nâng cấp khả năng phòng thủ của Philippines, Nhật Bản vừa cung cấp cho chính quyền Manila một hậu thuẫn ngoại giao quý giá, đó là ủng hộ Philippines trong vụ kiện đường lưỡi bò Trung Quốc.
Theo Bộ Ngoại giao Philippines vào hôm qua, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã tỏ ý tán đồng việc Manila đưa Bắc Kinh ra trước một ủy ban trọng tài Liên Hiệp Quốc để giải quyết vụ tranh chấp biển đảo. Ông Abe đã tỏ lập trường ủng hộ nói trên nhân cuộc tiếp xúc với Ngoại trưởng Philippines Albert del Rosario trong một cuộc gặp gỡ xã giao tại Tokyo. Thông báo của Bộ Ngoại giao Philippines nói rõ, Thủ tướng Abe đã thể hiện lập trường ủng hộ của chính phủ Nhật Bản đối với việc Philippines khởi sự thủ tục tài phán vào cuối tháng riêng, chiếu theo Công ước Liên Hiệp Quốc về luật biển, trong nỗ lực làm rõ các vùng hải phận và các quyền lợi ở biển Nam Trung Hoa, tức Biển Đông. Thông tin về việc Tokyo ủng hộ vụ kiện của Manila, tuy nhiên chưa được Nhật Bản chính thức loan báo. Ngoại trưởng Philippines đã được mời đến Tokyo phát biểu tại Hội nghị quốc tế Nikkei thường niên về tương lai châu Á, kéo dài trong 2 ngày và kết thúc vào hôm qua. Theo giới quan sát, hậu thuẫn của Tokyo đối với đơn kiện đường lưỡi bò Trung Quốc của Manila rất quý giá, trong bối cảnh Philippines gần như là đơn độc trong cố gắng của mình, hầu như chưa nhận được hậu thuẫn chính thức của nước nào, kể cả của khối Đông Nam Á, ASEAN. Thậm chí còn có dư luận phê phán Philippines đơn phương đi kiện Trung Quốc, phá vỡ đồng thuận của Hiệp hội Đông Nam Á. Bắc Kinh trong thời gian qua cũng tăng cường vận động để gây sức ép, buộc Philippines rút lại đơn kiện.
Dù có hay không hậu thuẫn quốc tế, Philippines tuyên bố quyết tâm bảo vệ biển đảo cho đến người lính cuối cùng. Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Volta Gasmin vào ngày hôm qua 23 tháng 5 lên tiếng tố cáo Trung Quốc xâm nhập lãnh thổ Philippines khi đưa tàu chiến hộ tống tàu cá của họ tại khu vực đảo san hô Ayungjin ngoài khơi quần đảo Trường Sa. Trong một cuộc họp báo vào ngày hôm qua, Bộ trưởng Philippines tuyên bố sẽ bảo vệ đất nước cho đến người lính sau cùng.
Theo nhật báo Philippine Daily Inquirer vào hôm nay, khi được hỏi về khả năng Trung Quốc đang tìm cách hù dọa để buộc Philippines từ bỏ bãi Ayungin trong quần đảo Trường Sa đang có tranh chấp, ông Gasmin xác định, đấy có thể là thông điệp của họ, nhưng về phần mình, chúng tôi sẽ chiến đấu cho đến người lính cuối cùng, hết lời dẫn. Theo Bộ trưởng Quốc phòng Philippines, rõ ràng là Trung Quốc đã thâm nhập vào lãnh thổ Philippines vì đã đưa một tàu chiến, chứ không phải là một tàu dân sự, đến khu vực bãi Ayungin, chỉ cách thành phố Rizal, Palawan, 120 hải lý. Ông nhấn mạnh là lực lượng Philippines đóng trên bãi này sẽ không rút khỏi khu vực. Ông nói, xin trích, đó là một phần lãnh thổ Philippines, tại sao họ lại phải bỏ đi? Hiện nay, một chiến hạm của Philippines, chiếc Sierra Madre, đang ở trong khu vực.
Bắc Triều Tiên mở thêm một thành phố cho khách du lịch phương Tây. Theo AFP, dẫn các nguồn tin từ công ty du lịch chuyên biệt cho biết, thành phố Sinuiju của Bắc Triều Tiên nằm cạnh biên giới Trung Quốc cho đến nay, được dành riêng cho khách du lịch Trung Quốc, sẽ mở cửa cho khách Tây Phương.
Thành phố biên giới này lâu nay vẫn tiếp nhận khách du lịch Trung Quốc, khách thường dành một ngày tham quan tại đây. Simon Coquerel David, người đồng sáng lập Corio, công ty du lịch chủ yếu tổ chức các tour sang Bắc Triều Tiên có trụ sở tại Bắc Kinh, cho biết công ty ông từ nhiều năm qua đã đề nghị được vào Sinuiju. Doanh nhân người Anh 35 tuổi vào tuần rồi đã được đón tiếp long trọng khi đến thành phố này lần đầu tiên. Một bảng điện chạy dòng chữ, chúng tôi nồng nhiệt đón mừng Simon Coquerel David. Đối với ông, thành phố Sinuiju không giống các thành phố khác, không khí ở đó khác hẳn vì thương mại giữa Bắc Triều Tiên với Trung Quốc chủ yếu thông qua Sinuiju. Người dân bị tràn ngập hàng hóa Trung Quốc và ngày nào cũng nhìn thấy thành phố đang đông giàu có ở bên kia bờ sông Áp Lục. Lý do kinh tế cũng được nhấn mạnh, giám đốc một công ty du lịch giá rẻ tỏ ý tiếc để đi sang Bắc Triều Tiên cần ít nhất 3 ngày, thậm chí với chương trình giá rẻ nhất của chúng tôi thì vẫn còn đắt thì chẳng. Việc mở cửa thành phố Sinuiju sẽ giúp tham quan Bắc Triều Tiên chỉ mất một ngày, có thể thu hút những khách du lịch đến Trung Quốc. Công ty Corio đề nghị những tour đi từ Trung Quốc có giá từ 1.200 đến 2.000 nhân dân tệ, tức là 150 đến 250 euro. Hai công ty hy vọng có thể đưa khách sang Sinuiju từ đầu tháng 6.
Tổng thống Mỹ cam kết đóng cửa nhà giam khủng bố Guantanamo. Trong thông điệp mang nội dung chủ động tại Đại học Quốc phòng vào ngày hôm qua, ông Barack Obama thông báo nhiều biện pháp mạnh, đóng cửa nhà tù Guantanamo, giam nghi can khủng bố đặt trên đảo Cuba và hạn chế việc sử dụng máy bay tự động oanh kích Hồi giáo võ trang.
Nhân cơ hội tù nhân ở Guantanamo tuyệt thực phản đối từ nhiều tuần qua, Tổng thống Mỹ đã ký sắc lệnh cho phép chuyển một số tù binh Hồi giáo vũ trang người Yemen về nước thay vì tiếp tục giam giữ không xét xử ở Guantanamo trên đảo Cuba. Tổng thống Barack Obama cũng nhân cơ hội phê bình các dân biểu đối lập chống lại giải pháp đóng cửa nhà tù gây tranh cãi này. Tại đây hiện còn hơn 166 tù nhân, trong số đó có 86 người, mà phần đông là người Yemen đang chờ được trả về nước. Về máy bay oanh kích không người lái, Tổng thống Hoa Kỳ cho biết là Mỹ sẽ tiếp tục cho phép sử dụng loại vũ khí tiêu diệt khủng bố này, nhưng sẽ giám sát kỹ hơn, chuyển trách nhiệm từ cơ quan CIA về Bộ Quốc phòng, tức quân đội. Như vậy, Quốc hội sẽ kiểm soát chặt chẽ hơn để tránh gây thiệt hại phụ cho thường dân. Phim đồng tính tại Liên hoan Điện ảnh Quốc tế Cannes vào lúc mà luật mới về hôn nhân đồng giới vừa được ban hành tại Pháp. Tình yêu đồng tính không còn là một điều cấm kỵ trên màn ảnh lớn. L'inconnu du lac, La vie d'Adèle và Behind the Candelabra là ba bộ phim nói về chủ đề này được trình chiếu trong chương trình Liên hoan Cannes năm nay. La vie d'Adèle, cuộc đời của Adèle, do đạo diễn Pháp gốc Tunisie Abdelatif Kechiche thực hiện ra mắt ban giám khảo hôm qua. Adèle là một cô gái 15 tuổi, đã hoàn toàn thay đổi quan niệm về tình yêu khi trông thấy Emma, một cô gái có mái tóc màu xanh da trời. Emma thực sự đã dẫn dắt Adèle vào đời. Tình yêu, quan hệ thể xác giữa hai người con gái đã được đưa lên màn ảnh lớn. Trả lời báo chí, tác giả nhấn mạnh rằng ông muốn đề cao đến cái đẹp của thể xác và xưng tụng tình yêu, dù đấy là câu chuyện giữa hai người cùng giới tính. Một bộ phim khác cũng đã được trình chiếu trong hạng mục chính thức mà RFI Việt ngữ đã có dịp giới thiệu là Behind the Candelabra, Đời tôi với Liberace, những màn ái ân giữa nhạc sĩ dương cầm nổi tiếng Liberace với người tình trai Scott không còn là những điều cấm kỵ. Sau cùng, bộ phim L'Inconnu du Lac, Kẻ lạ mặt bên hồ của Alain Giraudy được trình chiếu trong hạng mục Un certain regard, đã được xem là táo bạo hơn cả. Đạo diễn người Pháp này có một cái nhìn trần trụi hơn cả về quan hệ xác thịt giữa Frank và Michel. Dù biết rằng Michel là một gã nguy hiểm, thế nhưng Frank vẫn đặt đam mê lên trên hết tất cả. Khi mà Michel đã ngấm vào từng thớ thịt của Frank, L'Inconnu du Lac cấm trẻ em dưới 16 tuổi. Cả bộ phim này cũng như là Cuộc đời Adele đều được đánh giá cao về phương diện nghệ thuật, bởi vì đấy trước hết là những bộ phim nói về tình yêu một cách phổ quát.
Sau đây là một số tin ngắn. Moscow thông báo Damas đã đồng ý trên nguyên tắc tham dự hòa đàm. Hoa Kỳ và Nga tìm cách triệu tập hội nghị hòa bình, tìm lối thoát cho khủng hoảng Syria. Hôm nay lần đầu tiên xuất hiện một tia hy vọng, theo chính quyền Nga thì Damas đã đồng ý trên nguyên tắc, tuy nhiên không có tín hiệu Tổng thống Bashar al-Assad sẽ ra đi theo điều kiện của đối lập. Tai nạn giao thông trên không gian giữa vệ tinh của Ecuador và mảnh vỡ quả tiễn Nga. Vệ tinh duy nhất của Ecuador được đưa lên quỹ đạo vào ngày 25 tháng 4 vừa qua đã đụng phải các mảnh vỡ của quả tiễn Nga nhưng không bị phá hủy. Cơ quan không gian Ecuador ở Trung Mỹ ngày hôm qua loan báo như trên và cho biết hiện nay vẫn còn quá sớm để ước lượng về thiệt hại.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề hôm nay, Nhật Bản hỗ trợ Miến Điện để chống Trung Quốc. Chuyến công du 3 ngày tại Miến Điện của Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe kể từ hôm nay là cơ hội để Tokyo thông báo một loạt biện pháp kinh tế và thương mại trợ giúp quốc gia Đông Nam Á đầy hứa hẹn này. Nhưng khác với Tây Phương, Nhật Bản luôn luôn duy trì quan hệ với Miến Điện để ngăn chặn ảnh hưởng của Trung Quốc. Tháng 4 năm ngoái, chính phủ Nhật Bản thuộc phe trung tả đã xóa nợ cho Miến Điện gần 3 tỷ đô la Mỹ. Trong chuyến công du Miến Điện trong 3 ngày kể từ hôm nay 24 tháng 5, Thủ tướng Shinzo Abe cầm đầu cánh hữu Nhật Bản ra thông báo bỏ luôn món nợ còn lại là 1,5 tỷ đô la. Không tính một bao thư 100 tỷ yen viện trợ thêm, tức gần 1 tỷ đô la Mỹ. Theo nhận định của các chuyên gia nước ngoài, thì Tokyo luôn sát cánh với chính quyền Miến Điện, kể cả trong thời kỳ quân phiệt cầm quyền. Mục tiêu chiến lược của Tokyo và cũng là ước nguyện của giới lãnh đạo và xã hội công dân Miến Điện là không để cho Trung Quốc thao túng quốc gia Đông Nam Á có nhiều tài nguyên và vị trí địa lý chiến lược trong khu vực. Với tham vọng làm cường quốc hải dương, Bắc Kinh tranh giành lãnh hải với Nhật Bản ở phía đông, lấn sâu về phương nam với đường lưỡi bò ở biển Đông Nam Á và với chiến lược chuỗi trân châu kéo dài đến Ấn Độ Dương. Trên bộ, Trung Quốc xây dựng ống dẫn dầu từ cảng Kyofiu trong vịnh Bengal xuyên ngang Miến Điện đến tận Vân Nam, trong khi doanh nhân người Hoa lợi dụng thời kỳ Tây Phương cấm vận đã đổ qua Miến Điện chiếm thị phần. Theo chuyên gia Pháp Jean-Bernard Pinatel, Bắc Kinh đã âm thầm thi hành chính sách thực dân tại Miến Điện từ 20 năm qua. Tại tỉnh Mandalay, chiếc nôi văn hóa của Miến Điện, người Hoa chiếm gần 40% dân cư. Tâm lý phản cảm chống Trung Quốc đã đưa đến nhiều vụ đặt bom phá hoại công trình dầu khí của Trung Quốc trong năm 2010. Gần đây nhất, dân chúng Miến Điện phản đối công trình xây dựng đập thủy điện do Trung Quốc làm chủ thầu và một mỏ đồng do Trung Quốc khai thác. Chính sách Miến Điện của Nhật Bản tuy không ồ ạt, quy mô như Trung Quốc nhưng lại rất bền bỉ. Chuyên gia Masahiko Tanaka, đại diện của JICA, tức là Cơ quan Hợp tác Quốc tế của Nhật tại Rangoon, nhận định là từ năm 1960 cho đến nay, khác với Tây Phương, không bao giờ Tokyo bỏ rơi Miến Điện. Chuyên gia thuộc Cơ quan Hợp tác của Nhật hoạt động tại chỗ, và một trong những nhược điểm của Miến Điện là thiếu chuyên viên đã được Nhật Bản tận tình đào tạo tại chỗ, cũng như đưa sang Nhật tập huấn mỗi năm 300 người. Tháng Giêng năm nay, ngay sau khi Đảng Tự do Dân chủ lên cầm quyền, từ thủ tướng đến các bộ trưởng quan trọng của Nhật đã chọn Đông Nam Á viếng thăm đầu tiên thay vì sang Trung Quốc hay Hoa Kỳ. Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Tài chính Taro Aso được nhiệm vụ đến Miến Điện mở đường đầu tư cho doanh nhân, kỹ nghệ gia Nhật Bản. Công trình xây dựng và phát triển đặc khu công nghiệp Tilawa rộng 2.000 hecta sẽ do ba đại tập đoàn của Nhật đảm trách. Theo giới phân tích, trong vùng Đông Nam Á, đặc biệt là tại Miến Điện, Việt Nam, Indonesia, Philippines và Thái Lan, Tokyo mở một cuộc chiến tranh không tiếng súng để cân bằng ảnh hưởng của Bắc Kinh. Chuyên gia Guy Ford, giám đốc ban Bắc Á của Trung tâm Nghiên cứu Quốc gia Pháp cho rằng Tokyo cảm thấy đã bị mất đất trong khu vực từ năm 2000 vì Bắc Kinh. Do vậy, từ năm 2009, kỹ nghệ Nhật Bản đầu tư mỗi năm vào Đông Nam Á nhiều hơn là vào Trung Quốc. Miến Điện chắc chắn sẽ là vùng đất hứa có thể tiếp nhận các xí nghiệp Nhật Bản dời cơ sở từ Trung Quốc sang. Từ viện trợ quân sự cho các quốc gia Đông Nam Á bị Trung Quốc đe dọa, như cung cấp 12 tàu tuần duyên cho Philippines, đến viện trợ phát triển kinh tế cho Đông Nam Á. Hơn bao giờ hết, Tokyo với chính phủ Shinzo Abe xây dựng thế liên hoàn trước tham vọng không che giấu của Bắc Kinh. Trong chốc lát, mời quý thính giả theo dõi một điểm báo của Trọng Thành, tạp chí văn hóa Tuấn Thảo phỏng vấn đạo diễn Nguyễn Quỳnh Đăng Khoa về loạt phim về đề tài đồng tính phát hành trên mạng My Best Gay Friends, nhưng bây giờ là phần phỏng vấn. Cần tổ chức thêm nhiều chuyến đi thăm Trường Sa, RFI đặt câu hỏi với ông Nguyễn Văn Mỹ, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Giả ngoại Lứa Việt ở Sài Gòn.
Cần phải tổ chức thêm nhiều chuyến thăm Trường Sa, tuyên truyền mạnh mẽ cho người dân biết tình hình ở vùng biển đầu sóng ngọn gió đang bị sức ép dữ dội từ âm mưu xâm chiếm Biển Đông của Trung Quốc. Đó là cảm nhận của ông Nguyễn Văn Mỹ, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Giả ngoại Lữ Việt. Vừa đi thăm quần đảo Trường Sa về, ông đã vui lòng trả lời phỏng vấn của RFI Việt ngữ. Dạ, kính chào ông Nguyễn Văn Mỹ. Thưa ông, qua chuyến đi Trường Sa vừa rồi thì ông có những cảm nghĩ như thế nào ạ?
Vừa rồi đi Trường Sa thì có rất nhiều việc để nói. Khi đi thì não nức, cảm giác rất là lạ và có một chút hồi hộp. Hành trình thì suốt 10 ngày lênh đênh trên Biển Đông, mình cũng có rất nhiều cảm nhận từ thực tế của không chỉ Trường Sa mà cả Hoàng Sa. Về cũng trăn trở suy nghĩ, có cả niềm vui, cả cái day dứt và cả nỗi buồn. Cái nỗi buồn đầu tiên là mình biết rõ thực tế của Hoàng Sa và Trường Sa. Hoàng Sa thì Trung Quốc đã chiếm toàn bộ. Như vậy thì Hoàng Sa thì không còn gì để bàn cãi nữa. Mặc dù Việt Nam có tổ chức chiếm quyền cái huyện đảo Trường Sa trực thuộc thành phố Đà Nẵng, nhưng mà đó chỉ là huyền ảo thôi. Còn Trường Sa thì cũng không như chúng tôi khi mà chưa đi, mình cứ tưởng là đơn giản của Việt Nam. Nhưng mà Trường Sa hiện nay thì có quân đội của 5 nước đang chiếm đóng ở trên đó. Sớm nhất là Đài Loan chiếm cái đảo Ba Bình, đảo lớn nhất ở trên Trường Sa. Và sau đó thì đang chiếm giữ nhiều đảo nhất, 21 đảo. Tiếp theo đó là Philippines, 9 đảo. Malaysia, 7 đảo. Trung Quốc, 7 đảo. Toàn bộ Trường Sa có khoảng 100 cái đảo lớn nhỏ, trong đó có 36 cái đảo nổi, tức là đảo có đất. Còn lại đa phần là đảo chìm, tức là khi thủy triều xuống thì mới nổi đá lên. Chưa kể cả cái bãi đá ngầm, tức là những cái bãi mà tàu chạy khoang được, mình không thấy nó nhô khỏi mặt nước, tức là những cái rạn san hô và bãi đá ngầm. Tức là năm nước thì đang có quân đội chiếm đóng, riêng Brunei thì không có quân đội chiếm đóng, nhưng mà Brunei cũng đang có yêu sách về Trường Sa. Trường Sa cách Philippines khoảng 230 hải lý, cách Cam Ranh Việt Nam và Malaysia khoảng 245 hải lý, và cách Trung Quốc là 558 hải lý, còn cách Đài Loan 813 hải lý, rất xa. Mặc dù diện tích nó chưa tới 6 km², nhưng mà trong số 5 quân đội đang chiếm giữ Trường Sa thì có 4 sân bay của 4 nước, đó là Đài Loan, Việt Nam, Philippines và Malaysia. Có một cái điều ngạc nhiên là Malaysia mới chiếm các đảo Trường Sa vào năm 1983, và Thủ tướng Fadawi từng đến thăm Trường Sa vào năm 2009, và Malaysia có cả cơ sở làm du lịch cái đảo của họ. Còn Trung Quốc thì họ chiếm từ năm 1988, gây sự sau đó tới năm 1995 và năm 2005 họ vẫn tiếp tục chiếm những cái đảo chìm. Và vì các đảo chìm cho nên Trung Quốc chưa thể làm cái sân bay được. Quân đội các nước khác thì mặc dù có sự chấn động nhưng mà lâu nay cũng chỉ đấu tranh trên đàn ngoại giao. Chỉ có Trung Quốc là nghênh ngang nhất. Ngoài cái chuyện mà đường lưỡi bao nhiêu người biết rồi, thì trong cái hải trình mà chúng tôi đi Trường Sa là gặp tàu hải giám Trung Quốc nghênh ngang trên Biển Đông. Cái chạy cách tàu mình cũng khoảng vài cây số và mình cũng phải dè chừng tránh cái động thái mà người ta gọi là khiêu khích. cho nên là cái hành động của Trung Quốc là hết sức là ngang ngược, làm cho thành viên trong đoàn rất là khó chịu. Thật ra đường của họ họ vẫn đi, đường của mình vẫn chạy. Chỉ có điều một số chỉ huy trên tàu yêu cầu anh em mình không được ra lối nhổ bên ngoài tàu, có thể tạo cái cỡ khiêu khích nó mà tôi cũng chẳng biết là khiêu khích cái gì. Bởi vì anh em mình chỉ ra chụp hình rồi xem mặt mũi cái tàu nó thế nào thôi. Tàu màu trắng to lắm, chắc chắn mặt dù mang dưỡng hải giảm cho nên nó sẽ trang bị vũ khí hàng ngàn là thế đó.
Dạ, bên cạnh đó còn có những cảm nhận nào khác?
Khi mà đi Trường Sa thì tôi cảm nhận ra một điều. Thật ra lâu nay chúng ta giáo dục cho lớp trẻ chưa rõ cái biển đảo lắm. Ngoài hai cái từ rất là chính xác, đất nước, tổ quốc, thì người ta hay dùng cái từ giang sơn và non sông hay là sơn hà. Thì như vậy nó chỉ có núi và sông thôi, nó không có biển đảo. Cho nên là tôi nghĩ rằng là có lẽ phải dùng chính xác là tổ quốc Việt Nam, đất nước Việt Nam bao gồm cả lãnh thổ và biển đảo. Một cái điều tôi cảm nhận là trước đây tại sao có cái tình trạng mà năm nước cùng chiếm giữ giá beo như vậy là bởi vì lâu nay chúng ta chưa quan tâm cái điều đó lắm, cho nên những cái đảo đó bỏ hoang thì là các nước họ ra họ chiếm thôi. Tất cả lực lượng của năm nước chủ yếu là quân sự, chỉ có một số dân đông nhất ở trên Trường Sa là của Philippines, khoảng chừng 240 người, sau đó là của Việt Nam thì khoảng gần 200 người, và mỗi nước đều có một cái đơn vị hành chính ở trên Trường Sa.
Dạ, còn tình hình ở những đảo mà Việt Nam đang đóng thì như thế nào thưa ông?
Tôi có lên thăm các cái đảo mà Việt Nam đang đóng thì thấy lực lượng quân sự rồi có cả dân sự, tất cả đều sẵn sàng chiến đấu và trong cái tâm thế phòng thủ thôi. Ở Trường Sa thì nó có mấy cái điều mà chúng ta cần phân biệt, tức là đảo nổi thì rõ ràng rồi, rồi có đảo chim, các cái bãi cảng, và bên cạnh đó có khái niệm nhà giam. Thứ nhất là lên đảo thì mình thấy ngoài lính đảo thì không có dân. Ở trên cái đảo chính Trường Sa thì chúng tôi thấy có cả trường học, chùa, nhà văn hóa, rồi cũng có một cái nhà khách. Đến thăm các cái đảo thì anh em sẵn sàng chiến đấu và họ cũng rất là lạc quan. Tức là ở chỗ nào họ cũng tăng gia sản xuất, tận dụng từng cái khoảnh không gian. Ở trên nhà giam họ cũng trồng được rau, từ những cái loại rau diền mồng tơi, rau sam, rau muống cho tới lá mơ. Và đặc biệt ở trên cái nhà giam DK-14 thì tôi gặp một cái cành mai có nguyên một cái đống mai nó nở rất là đẹp. Mặc dù bây giờ là tháng 5 tức là nó nở muộn rồi. Những cái đảo của Việt Nam thì mình có phần nào yên tâm. Nhưng cái lo lắng nhất, cái rất lo lắng như vậy thì hiện nay là tôi nhắc lại là Trường Sa là có quân đội của năm nước đang chiếm giữ. Và trong đó thì cái mà đáng sợ nhất và liên tục bành trướng hung hăng đó là Trung Quốc. Mà cụ thể vừa rồi ngày 16 tháng 5 vừa qua thì Trung Quốc xua 32 tàu đánh cá tràn xuống Trường Sa. Họ vừa nghênh ngang đánh cá, họ vừa cấm các nước khác đánh cá. Trong khi Trường Sa là của mình, tình hình khá phức tạp, và mặc dù mình nói là của mình, nhưng để mà xác định chủ quyền thì hoàn toàn không đơn giản chút nào cả. Một cái điều gay gắt nữa đó là trong khi nhân dân Trung Quốc tin rằng Hoàng Sa, Trường Sa là của họ, khi tôi đi làm việc với một số đơn vị của Trung Quốc tại Quảng Châu và Hải Nam thì các cơ quan hành chính sau lưng của các sếp làm việc thì có bản đồ Biển Đông và cái đường lưỡi bò rất rõ. Trong khi ở Việt Nam cái điều này chúng ta làm rất hời hợt, thậm chí như bản thân chúng tôi từ thực tế Trường Sa về chúng tôi mới biết thực trạng, chứ còn lâu nay thì mình biết không chính xác và cũng không rõ ràng.
Dạ, theo ông thì nên tổ chức thêm nhiều chuyến thăm Trường Sa nữa phải không ạ?
Thì tôi nghĩ rằng là trong lâu nay thì chỉ có cán bộ được mời, thì tôi nghĩ rằng là có thể tổ chức cho nhân dân với danh nghĩa là đi thăm. Và anh em sẵn sàng đóng một khoản tiền để đi, mặc dù nó hơi lớn. Cái chi phí hiện nay đi ra Trường Sa thì khá lớn, bởi vì tôi đi hôm đó là đi từ Cát Lái ra Vũng Tàu, rồi bắt đầu từ Vũng Tàu mới đi ngược ra Trường Sa, cho nên mình đi từ Cam Ranh thì nó sẽ gần hơn. Và tàu bè thì nếu mà tàu và tàu cứu hộ thì nó chi phí nó lớn lắm. Nhưng mà tôi nghĩ rằng là nhiều anh em sẵn sàng bỏ tiền ra, và tôi có nói với lãnh đạo quân chủng hải quân cũng như thành ủy là toàn chúng tôi sẵn sàng đứng ra tổ chức cái tour này, và toàn bộ tiền thu được sẽ gửi vào cái quỹ là vì Trường Sa thân yêu. Ngoài cái việc là mở rộng cái chuyện mà giáo dục tuyên truyền về biển đảo, và nên nói rõ ràng thực tế chứ không nên né tránh. Có sao mình nói về thôi, chứ mình khi mình cứ né tránh mình lơ lửng, người ta lại càng dễ suy diễn, người ta đồn thổi những cái tin không tốt. Cái thứ hai là bên cạnh cái chuyện mà tổ chức tuyên truyền như vậy thì phải tổ chức cho một số anh em có điều kiện được đi ra thăm quần đảo Trường Sa để về họ có cái mục sở thì họ kể lại họ có. Chứ còn bây giờ nhiều khi dân chưa được đi mà chỉ một số cán bộ được đi thôi, thậm chí rất nhiều cán bộ muốn đi cũng chưa được đi, cho nên là như vậy thì cũng rất là tiếc. Và tôi nghĩ rằng nhân dân cũng mong muốn nhà nước tức là có một thái độ mạnh mẽ hơn, nếu không hơn thì ít nhất phải bằng Philippines, và mình sẽ góp và chung chung nói, chứ còn không mà mình mình là cái nước mà trực tiếp chịu ảnh hưởng nặng nhất của cái sự bành trướng uy hiếp của Trung Quốc, thì lời cái để cho Trung Quốc càng lớn tới và như vậy thì đánh mất cái sự ủng hộ của bè bạn, kể cả những nước người ta cũng muốn ủng hộ mình nhưng ta thấy mình cũng không quyết liệt thì người ta cũng không nhiệt tình lắm. Một cái điều nữa đó là phải có chắc chắn phải đưa cái chuyện này ra quốc tế để tránh rơi vào cái bẫy của Trung Quốc là cái yêu cầu là giải quyết song phương, không song phương được.
Xin chân thành cảm ơn ông Nguyễn Văn Mỹ, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Dã ngoại Lữ Việt ở thành phố Hồ Chí Minh đã vui lòng trả lời phỏng vấn của RFI Việt ngữ hôm nay. Đài Paris RFI, Radio France International, đài loan quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp, xin kính chào quý thính giả đến với chương trình Việt ngữ. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Phóng viên không biên giới tiếp tục đòi Hà Nội trả tự do cho các blogger công giáo Việt Nam. Nhật Bản tăng tốc độ can dự vào Biển Đông, cấp tàu tuần tra cho Philippines và ủng hộ vụ Manila kiện đường lưỡi bò Trung Quốc. Manila xác định quyết tâm bảo vệ bãi Ayugin tại Biển Đông cho đến người lính cuối cùng. Tổng thống Mỹ cam kết đóng cửa nhà giam khủng bố Guantanamo. Mỗi ngày một sự kiện, Nhật Bản hỗ trợ Miến Điện để chống Trung Quốc. Cần tổ chức thêm nhiều chuyến đi thăm Trường Sa, RFI phỏng vấn ông Nguyễn Văn Mỹ, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Dã ngoại Lữ Việt ở thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, sau đây Trọng Thành sẽ mở đầu phần 2 bằng một điểm báo.
Điểm báo.
Kính thưa quý vị, khủng bố tại Anh Quốc là chủ đề nhiều báo Pháp hôm nay quan tâm. Tờ Le Monde ra chiều qua chạy trên trang nhất hàng tựa: vụ giết người ở London, điều tra hướng về khủng bố Hồi giáo. Báo Libération thì chạy tựa: những kẻ khủng bố mới. Chúng tôi sẽ trở lại chủ đề này ngay trong phần đầu tiên của một điểm báo. Chủ đề lớn của tờ báo Kinh tế Les Echos là kinh tế Trung Quốc hạ nhiệt khiến các thị trường chao đảo. Le Figaro thì hướng cái nhìn về hoạt động của Tổng thống Pháp François Hollande tại Đức với hàng tít: cải cách, Hollande ca ngợi mô hình Đức. Đây là chủ đề cuối cùng trong một điểm báo hôm nay. Như chúng tôi đã đưa tin, vụ giết hại một quân nhân người Anh do hai người đàn ông tuyên bố là tín đồ Hồi giáo chủ trương thánh chiến để trả thù đã xảy ra tại khu phố nghèo Vonwich thuộc một vùng ngoại ô thủ đô nước Anh ngày hôm kia, thứ Tư 22 tháng 5, khiến công luận Anh bàng hoàng. Sau vụ khủng bố, bài săn đuổi người nhập cư tại khu Vonwich sau cuộc tấn công trên Le Monde cho biết, một tổ chức cực hữu đã huy động hàng trăm người bịt mặt tấn công vào nhiều đền thờ Hồi giáo. Bàng hoàng tại London sau cái chết của một người lính là hàng tựa bài viết trên Le Monde do phóng viên gửi về từ Anh Quốc. Diễn biến chính mà công chúng đã biết là hai thủ phạm vụ giết người đã không bỏ chạy mà ở lại để người qua đường quay phim và thậm chí đối thoại với một phụ nữ đặt câu hỏi. Ingrid Lyo Kenneth, người qua đường chất vấn một trong hai thủ phạm, nhận xét rằng anh ta không say hay bị ma túy chi phối, anh ta chỉ giận dữ mà thôi, nhưng người này đã kiểm soát hoàn toàn các hành động của mình. Hết lời dẫn. Nhiều câu hỏi vẫn chưa có câu trả lời từ vụ giết người này là hai thủ phạm là ai, hành động của họ là đơn lẻ hay họ thuộc vào một nhóm có tổ chức, và liệu có các kế hoạch tấn công nào khác được dự kiến hay không.
Theo Le Monde, đây là lần đầu tiên kể từ năm 2005 Anh Quốc lại bị tấn công khủng bố. Vụ tấn công năm 2005 khiến 52 người chết cùng với 4 kẻ khủng bố tự sát. Kể từ đó, một loạt các âm mưu khủng bố đã bị phá vỡ. Sau khi các nhóm quân Anh rút khỏi Iraq, vấn đề khủng bố dần dần không còn được coi như mối bận tâm hàng đầu của chính quyền Anh. Cuộc tấn công mới đây cho thấy nguy cơ khủng bố thực ra không ở đâu xa.
Cũng như Le Monde, Libération đặt câu hỏi, liệu các thủ phạm có hoạt động đơn lẻ? Bài Phải chăng đang hình thành các hoạt động khủng bố tại chỗ? Nhận định, vụ giết hại đẫm máu một quân nhân ở London hôm thứ Tư một lần nữa lại thể hiện một chủ nghĩa thánh chiến Hồi giáo đặc biệt, ít có tổ chức, và như vậy, khó bị phá vỡ hơn.
Xã luận báo Libération mang tựa đề Vỡ tung, mở đầu bằng ba địa danh, Toulouse, Boston, London, để nhắc đến hai vụ khủng bố trước đó tại Pháp và Mỹ, đều do các con sói cô độc, tức những thành phần hoạt động đơn lẻ, thực hiện.
Xã luận Libération về chủ đề này kết luận với nhận định, xin trích, đối mặt với các đoạn video lan tràn trên Internet từ 24 giờ nay, ta gần như muốn nhắm mắt lại, với niềm tin rằng đây chỉ là một hành động của kẻ điên rồ. Nhưng thảm kịch man dợ xảy ra ở London đã được chuẩn bị và đi kèm với một thông điệp chiến tranh tôn giáo rất xa lạ với đạo Hồi. Một sự hận thù nhằm thẳng vào toàn thể nhân loại như vậy càng trở nên đáng lo ngại hơn, khi mà gần như không thể nào dự báo trước được. Làm thế nào một chính phủ có thể ngăn cản được một công dân cương quyết và sẵn sàng hành động một cách hèn hạ như vậy? Câu trả lời của Thủ tướng Anh trong cơn chấn động là, hãy đoàn kết và không nhân nhượng một ly nào, hết lời dẫn. Bài phỏng vấn của Libération với thẩm phán chống khủng bố Pháp, Marc Trévidic, mang tựa đề, một phần giới trẻ bị ảnh hưởng nặng nề bởi Hồi giáo cực đoan, nhấn mạnh đến chuyện Internet tạo thuận lợi cho việc phổ biến các giáo điều Hồi giáo cực đoan. Chuyên gia về các mạng lưới thánh chiến Hồi giáo cho rằng, cảnh sát và tình báo Pháp, Anh hay Mỹ không có đủ phương tiện để nhận diện được các phần tử thánh chiến hoạt động đơn lẻ và các nhóm khủng bố siêu nhỏ hoạt động một cách âm thầm.
Quý thính giả đang theo dõi một điểm báo của đài RFI.
Về châu Á, Libération có bài viết đáng chú ý. Tại Campuchia, các cuộc bầu cử bị Hun Sen bóp nghẹt do thông tín viên gửi về từ Nhật Bản. Bài báo cho biết ngày thứ Tư vừa qua, một cuộc biểu tình của đối lập đã diễn ra để yêu cầu tổ chức cuộc bầu cử quốc hội một cách công bằng vào cuối tháng 7 tới.
Báo Libération dẫn lời đối lập Campuchia. Theo ông Sam Rensi, 63 tuổi, lãnh đạo đảng đối lập hiện đang sống lưu vong, thì sự lộng hành của phe cánh Thủ tướng Hun Sen khiến Campuchia rơi vào vòng luẩn quẩn. Theo Chủ tịch Trung tâm Nhân quyền Campuchia, Virak Ouu, Đảng Nhân dân Campuchia nắm toàn bộ hệ thống quyền lực từ quân đội, cảnh sát, truyền hình, ủy ban bầu cử cho đến hệ thống tư pháp. Toàn bộ cỗ máy tuyên truyền phục vụ cho lợi ích của chế độ này.
Trong khi đó, quan điểm của ông Hun Sen là, xin chíp. Để là một lãnh đạo cần phải mạnh mẽ và cương quyết, không ai có thể tiếp tục nắm quyền mà không có cái đó. Hết lời dẫn. Vào tháng 4 vừa qua, Hun Sen cảnh báo sẽ xảy ra nội chiến nếu đối lập giành chiến thắng.
Lãnh đạo đối lập Sam Rensi bị kết án tù 11 năm vào năm 2010, không thể tham gia ứng cử. Ông Sam Rensi hiện đang ở Úc trong chuyến đi vận động cộng đồng Campuchia hải ngoại, ủng hộ các ứng cử viên của đảng ông. Vào năm 2008, đảng của ông Sam Rensi giành được 26 trên 123 ghế tại Quốc hội, đã hợp nhất với đảng Nhân quyền được 3 ghế để thành lập Đảng Cứu nguy Dân tộc Campuchia.
Theo Chủ tịch Trung tâm Nhân quyền Campuchia, chế độ lo ngại đối lập có thể giành thêm ghế trong Quốc hội. Tuy nhiên, Libération bình luận, đảng cầm quyền đang có ưu thế vượt trội. Hiện nay, đảng cầm quyền Nhân dân Campuchia nắm đa số tuyệt đối tại Quốc hội Campuchia với 90 ghế, và đối lập lo ngại sẽ có nhiều gian lận trong kỳ bầu cử tới. Trong cuộc bầu cử trước vào năm 2008, nhiều người khi đến phòng bỏ phiếu, thấy có người đã bỏ phiếu trước đó với tên của mình. Đối với kỳ bầu cử sắp tới, con trai út của Hun Sen và con rể đã được đảng cầm quyền chỉ định làm ứng cử viên. Một loạt các vị trí quan trọng trong quân đội đều được con cái của Hun Sen nắm giữ. Libération nhận định, Hun Sen đã chuẩn bị sẵn thế hệ kế tục, nhưng ông ta cũng vừa tuyên bố sẽ chỉ rời quyền lực vào năm 74 tuổi, tức là sau hơn một thập niên nữa. Về chủ đề chính của Lezeco, ảnh hưởng của tình trạng kinh tế Trung Quốc đến thị trường toàn cầu, bài Sự đuối sức của các động lực kinh tế Trung Quốc ghi nhận việc từ vài tuần nay, các nhà kinh tế liên tục đưa ra chẩn đoán ngày càng đen tối hơn về nền kinh tế thứ hai thế giới trên phương diện tài chính. Các vấn nạn chung của kinh tế Trung Quốc là sản xuất công nghiệp vượt quá nhu cầu thị trường, nợ xấu và một hệ thống tài chính dễ tổn thương. Kể từ hôm qua, vấn đề được các kinh tế gia đặt ra là liệu tình trạng này có thể chặn đứng sự phát triển của kinh tế Trung Quốc hay không, sau khi ngân hàng HSBC thông báo chỉ số công nghiệp Trung Quốc tháng 5 năm nay. Theo ước tính sơ bộ của ngân hàng này, thì sản lượng công nghiệp của Trung Quốc vào tháng 5 đã sụt giảm. Viễn cảnh kinh tế ảm đạm ở Trung Quốc là một trong các yếu tố khiến chỉ số Nikkei của Nhật Bản mất điểm hơn 7%. Một ví dụ cụ thể cho thấy sự sụt giảm của xuất khẩu Trung Quốc, người phụ trách bán hàng của một doanh nghiệp dệt may tại Quảng Đông cho biết, trong những tháng gần đây, xuất khẩu của doanh nghiệp mình chỉ còn 50% so với trước. Một ví dụ khác, sản lượng của ngành sản xuất phục vụ xây dựng năm 2012 giảm 34%. Đây là một điều chưa từng thấy. Ở đây sự sụt giảm liên quan đến tất cả mọi loại mặt hàng, từ quốc sản cho đến cần cầu, vân vân. Trong hiện tại, không có gì để hy vọng là nhu cầu hàng Trung Quốc trên thị trường thế giới sẽ gia tăng. Tại Hoa Kỳ, kinh tế phục hồi chậm chạp, còn ở châu Âu không có tăng trưởng. Trong khi đó, giá đồng nhân dân tệ lại tăng lên, khiến giá thành sản phẩm cũng tăng theo. Về phía trong nước, tiêu thụ nội địa cũng không có triển vọng tăng đột biến. Theo Lezeco, trong hoàn cảnh hiện tại, một số người trông chờ vào bàn tay của nhà nước trung ương. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, sẽ không có một kế hoạch chấn hưng kinh tế như năm 2008 với một số tiền cho vay khổng lồ được tung ra. Tờ báo Kinh tế kết luận, Trung Quốc không có lựa chọn nào khác hơn là cải cách mô hình kinh tế. Các tân lãnh đạo Trung Quốc phải thay đổi tận gốc đường lối của mình. Trở lại châu Âu, Le Figaro chú ý đến chuyến công du của Tổng thống Pháp tại Đức qua bài viết Cải cách Hồ Lăng ca ngợi mô hình Đức. Tổng thống Pháp François Hollande được mời tham dự kỷ niệm 150 năm ngày thành lập Đảng Xã hội Dân chủ Đức, SDP tại Leipzig. François Hollande đã có bài phát biểu đầy ấn tượng, ca ngợi các cải cách do Đảng Cánh tả Đức, đứng đầu là ông Gerhard Schröder, chủ thủ tướng thời đó, thực hiện. Diễn văn của Tổng thống Pháp được đọc lên với sự có mặt của Thủ tướng Merkel, lãnh đạo Đảng Dân chủ Thiên Chúa giáo, khách mời của Đảng Cánh tả đối lập. Chúng ta biết, cuộc cải cách cách đây 10 năm của Đảng Xã hội Dân chủ Đức vốn từng bị Đảng Xã hội của ông Hollande phê phán mạnh vào thời điểm đó. Tiếp theo đây, xin mời quý vị theo dõi mục tạp chí văn hóa, Tuấn Thảo phỏng vấn đạo diễn Huỳnh Nguyễn Đăng Khoa về loạt phim về đề tài đồng tính phát hành trên mạng My Best Gay Friends.
I am what I am. I am my own special creation.
Mùa xuân đồng tính ở Việt Nam, mùa xuân ở đây hiểu theo nghĩa cách mạng, là tựa đề bài viết đăng trên báo Le Monde hôm 4 tây tháng 5 vừa qua. Sở dĩ một tờ báo nổi tiếng là nghiêm túc hàng đầu của Pháp quan tâm đến đề tài xã hội này ở Việt Nam là vì gần đây cư dân mạng lên cơn sốt cho một bộ phim nhiều tập phát hành trên Internet mang tựa đề My Best Gay Friends. Theo dự trù, loạt phim này sẽ tham dự liên hoan quốc tế các bộ phim phát hành trên mạng gọi là Web Series tổ chức tại thành phố Marseille vào mùa thu năm nay. My Best Gay Friends là loạt phim hài đầu tiên nói về đề tài đồng tính ở Việt Nam do bạn Huỳnh Nguyễn Đăng Khoa cùng với một nhóm bạn thực hiện. Mục tiêu của bộ phim này là khai thác các tình huống khôi hài, hóm hỉnh, vui nhộn để đưa ra một góc nhìn lành mạnh chứ không phải là bệnh hoạn, để phát họa một bức tranh tích cực hơn về thực tế đời sống của giới đồng tính nói riêng và của giới LGBT nói chung. LGBT gồm những người đồng tính, song tính hay hoãn tính. Tuy ngân sách thực hiện rất thấp, chi phí của mỗi tập dài khoảng 20 phút là gần $50, nhưng My Best Gay Friends ngay từ tập đầu đã thu hút hơn 1 triệu lượt người xem. Số người hâm mộ chờ đón xem các tập kế tiếp không ngừng gia tăng trong thời gian qua. Bộ phim này kể về cuộc sống của 3 bạn trẻ đồng tính cùng sống chung trong một căn hộ ở Sài Gòn. Bạn Huỳnh Nguyễn Đăng Khoa hiện là sinh viên năm cuối trường Đại học Sân khấu Điện ảnh và cho biết là bạn hay góp nhặt những tình huống từng thấy, từng trải trong cuộc sống thường nhật để phát thảo kịch bản của bộ phim. Phần lớn các diễn viên trong loạt phim này đều là bạn của Đăng Khoa và các bạn trẻ này không che giấu định hướng giới tính của mình. Ban Việt ngữ RFI bây giờ mời quý khán giả và các bạn theo dõi bài phỏng vấn bạn Huỳnh Nguyễn Đăng Khoa.
Chào các bạn khán giả của đài, mình tên là Khoa, thì hiện mình là sinh viên trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Thành phố Hồ Chí Minh. Khoa năm nay 22 tuổi và năm nay mình cũng là năm tốt nghiệp của mình. Thật ra thì cái niềm đam mê điện ảnh của em nó xuất phát từ hồi nhỏ rồi. Hồi đó thì có cái chương trình trên TV là Thế giới điện ảnh, nó hay chiếu những cái bị hai đoạn phim, cách người ta làm phim, kỹ xảo này kia bên Hollywood như thế nào á. Mỗi tuần phát một tập thì em rất là mê cái chương trình đó. Và em coi xong thì em tưởng tượng là sau này mình sẽ làm một phim như thế này thế kia. Cái niềm đam mê nó ngấm từ nhỏ và em cứ thế mà trau dồi đến lúc lớn. Đến khoảng năm lớp 9, lớp 10 thì em nài nỉ mẹ mua cho em một cái máy quay nhỏ nhỏ để em bắt đầu em tập làm những bộ phim. Rồi sau đó thì em có tham gia vài cuộc thi nhỏ nhỏ và cũng được giải này nọ, thì em lấy tiền đó em bắt đầu em đầu tư thêm nâng cấp máy tính. Rồi đến giờ thì cũng được kha khá kinh nghiệm để có thể làm phim. Đến khi mà vô đại học, khi mà đăng ký chọn trường thì em nhất quyết em chỉ chọn đúng một trường, đó là trường có điện ảnh. Và bố mẹ em đều tôn trọng quyết định của em. Trước khi mà em vô học thì em cũng đã đi làm phim, quay phim nhiều rồi. Em cũng có làm viết ca nhạc, ca sĩ nữa. Thì vô trường thì em được học kiến thức về kỹ năng quay, kỹ năng nắm bắt hình ảnh, cách viết kịch bản và cách diễn xuất thôi. Và lâu lâu có những cái bài tập yêu cầu phải làm những cái bộ phim ngắn, những cái đoạn phim để theo cái chủ đề nào đó mà cho thầy.
Liên quan tới cái loạt phim 15 tập mang tựa đề là My Best Girlfriend đó, thì động lực nào đã thúc đẩy Đăng Khoa làm một bộ phim nói về đề tài đồng tính nói riêng và cái đề tài LGBT nói chung?
Đó giờ thì em thấy hình ảnh người đồng tính trong phim ảnh và trên báo chí á, thì có những cái nhìn khá là tiêu cực. Lúc nào trong những hình ảnh trên đó em thấy lúc nào nó cũng người đồng tính là cũng phải ẻo lả, phải làm quá, làm ló rồi này kia, thêm một cái nghĩa là khá là bệnh hoạn á. Như vậy nó vô tình nó áp đặt một hình ảnh về người đồng tính cho mọi người, lúc nào người ta nghĩ người đồng tính, người ta nghĩ đến những hình ảnh như vậy. Và em thấy điều đó không đúng, và nó ảnh hưởng trực tiếp đến nhận thức và cách đối xử giữa những người bình thường đến những người đồng tính, và em muốn thay đổi điều đó. Có một lần em ghé qua hàng bún của Rie nói chuyện, nghe nó kể những cái chuyện trên trời dưới đất ở trong chợ, những cái tình huống oái oăm em với nó gặp thường ngày, thì em mới chợt suy nghĩ mình và bạn mình đã trải qua rất là nhiều chuyện, những tình huống dở khóc dở cười, tại sao lại không đi cái thực tế đó vào trong phim theo một cách tiếp cận hài hước. Thì em thấy đó giờ những bộ phim về đài đồng tính nó thường rất là nặng nề, và em thấy khán giả người ta tiếp cận những bộ phim mà người ta nhớ lâu là thường người ta tiếp cận những cái gì đó thoải mái, những cái gì đó dễ chịu, giúp cho người ta giải trí, người ta tiếp cận nó dễ dàng hơn và nó thấm sâu vô suy nghĩ người ta hơn. Thì thế em chọn cái đề tài đồng tính nhưng mà theo một cái lối thể hiện hóm hình vui vẻ và hài hước để tránh làm tạo về cái cảm nhận của người xem. Em đưa tất cả những cái chuyện mà em và bạn bè em đã từng trải qua, những chuyện tốt xấu của LGBT, đưa lên bộ phim để cho mọi người thấy những người đồng tính có một cuộc sống rất là bình thường, đó là cuộc sống thật của họ. Họ cũng có gia đình, có bạn bè, có học, có công việc, cũng có tình yêu. Em muốn người ta nhìn nhận người đồng tính theo một cái góc nhìn khác và thực tế hơn. Gần như là đó là những gì mà có thật mà em và bạn bè em đã từng trải qua, đã từng thấy qua, và em muốn đưa lên để cho mọi người thấy rõ ràng thực tế về cuộc sống như
là My Best Girlfriend đã được rất nhiều khán giả hưởng ứng. Cho tới nay thì có hơn 1 triệu lượt người xem cho tập đầu tiên của loạt phim này. Vậy thì Khoa có bất ngờ hay không trước một cái sự đón nhận mà nhiệt tình như vậy?
Mới đầu thì em chỉ làm chơi cho vui, mà muốn thử sức mình xem mình làm như thế nào thôi. Thì em nghĩ thì các phim này cũng chỉ cho những người trong giới thôi, chứ em không ngờ là được rất là nhiều người dị tính, những người bình thường, nam nữ, các bạn trẻ, kể cả như ba mẹ, phụ huynh họ nữa, ông bà nữa. Họ xem xong họ rất là thích, và họ nói là nhờ bộ phim của em, họ đã thay đổi quan điểm về người đặc tính. Thì đó làm em rất là vui, cũng rất là hạnh phúc.
Bên cạnh những cái ý kiến hưởng ứng đó thì Khoa có gặp những cái ý kiến nào khác mà chỉ trích hoặc là không tán đồng cái đề tài đồng tính mà Khoa đưa vào trong phim ảnh hay không?
Dạ có chứ anh. Thì nhưng mà số người mà phản đối hoặc là kỳ thị cũng khá là ít chứ không có nhiều, và điều đó làm em rất là vui. Thì em nghĩ những người kỳ thị người đồng tính khá là nhiều, nhưng mà trong phim này thì gần như là được sự ủng hộ của phần lớn mọi người sau khi họ xem xong. Nhưng mà em vẫn buồn một cái, đó là trong những người đồng tính với nhau, họ lại có một sự phân biệt hoặc sự kỳ thị những người trong giới. Tức là có những người đồng tính là họ cũng nghĩ là người đồng tính phải men, phải này kia, đừng có ẻo lả, đừng có làm quá để cho mọi người nhìn họ rồi họ có cái nhìn không có thiện cảm người đồng tính. Em rất ghét sự kỳ thị như vậy, nên nhiều lúc em buồn là em buồn cái chuyện mà chính những người trong giới của mình kỳ thị nhau. Còn chuyện mà người bình thường kỳ thị thì em thấy cũng bình thường, em cũng chả quan tâm.
Tức là đâu đó đối với Khoa, cái chuyện mà người ngoài giới ở đồng tính có một cái nhìn không đúng đắn về giới đồng tính thì mình có thể hiểu được. Nhưng mà đối với những người mà đã trong giới rồi mà lại càng phân biệt đối xử ngay cả những người cùng giới thì cái điều đó nó càng khó hiểu. Có phải như vậy không Khoa?
tức là những người cùng một giới, cùng một loại với nhau thì chúng ta nên thông cảm và che chở bao bọc nhau, chứ thằng là còn kỳ thị thì anh thấy nó là chuyện không thể đáng buồn.
Bây giờ thì Thảo muốn trở lại về cái công việc và cái quá trình thực hiện bộ phim My Best Girlfriend. Vậy thì trước hết là xin Khoa cho biết là từ cái khâu viết kịch bản cho đến dựng phim, rồi sau đó là có thể là có cái phần hậu kỳ đó. Vậy thì thường thì Khoa phải mất bao nhiêu thời gian để làm xong một tập?
Thường em mất khoảng một tuần, tức là em quay khoảng tầm 1-2 ngày. Mình ưu tiên thời gian cho các diễn viên, làm một sắp xếp để xử lý diễn viên bật thì mình qua người khác quay. Sau đó thì em dựng mất khoảng một ngày, em đi thu âm khoảng một ngày và lòng tất cả các tiếng động rồi lời thoại nhân vật nhạc này kia mất thêm khoảng một ngày nữa. Và mỗi lần mà đợi xuất ra đợi dựng xong thì em phải thức trắng đêm khoảng từ 1-2 đêm. Nói chung là nó hơi cực.
Bên cạnh đó thì còn có những cái khó khăn nào khác trong cái việc thực hiện loạt phim My Best Girlfriend nữa Khoa? Phải chăng đầu tiên hết là những cái khó khăn về mặt tài chính, về cái phương tiện nó eo hẹp và ekip làm phim thì có thể là không đông đảo?
Dạ đúng rồi anh, tại vì mới đầu thì không ai giúp em hết, thì em phải tự kiếm diễn viên năn nỉ họ tham gia vô phim em. Em cũng may mắn là những người bạn của em hỏi rất là vui vẻ đồng ý tham gia. Thì sau đó là cái vấn đề tiền bạc thì em tiết kiệm tối đa chi phí làm phim, ánh sáng em diễn thấy tự nhiên, còn máy móc thì em đã mua cái máy ảnh, mình không cần dùng quá nhiều đèn. Vì thế em chỉ tốn tiền chủ yếu là tiền mua đạo cụ làm lấy lúc quay với lại tiền ăn cho diễn viên thôi, và trung bình một tập là khoảng 40-50 đô Mỹ. Ngoài ra thì lúc quay có những chỗ không cần, em không được phép quay, em bị bảo vệ đuổi, trong khi đó là những chỗ nghề chẳng cho biết ngoài công viên. Và trong khi đó thì những người tay họ cầm máy vô họ quay họ chụp thì không ai nói gì hết, và đến lúc em cầm máy vô thì lại bị làm khó dễ này. Nhưng cũng may là vì sao thì em quay xong hết rồi mới bị đuổi. Nói chung là ở Việt Nam này á thì họ hơi bị làm màu. Có những chỗ giống như là bên nước ngoài, em hồi đó em có đi phim một lần thì em qua đó quay những nơi công cộng. Đó là những nơi công cộng thì người ta có quyền được chụp hình quay phim. Nhưng ở đây thì đến khi mình cầm cái máy ra, họ làm màu để họ kiếm tiền. Họ muốn lấy tiền này đỏ đó. Thì họ làm khó làm dễ mình. Trong khi những người nước ngoài họ cũng như mình, họ không làm thì là họ lại cho. Đó là một cái bất cập của xã hội Việt Nam.
Bên cạnh những cái khó khăn đó thì Khoa và các bạn trong đoàn làm phim có nhận được sự giúp đỡ nào từ phía người thân và gia đình của chính mình hay không?
Thì em nhận được sự ủng hộ từ gia đình. Thì lâu lâu cũng có vài bạn hâm mộ hoặc là một vài trang giới thiệu về tài năng tính đó, cũng có ủng hộ vài chục đô, như là của ít lòng nhiệt để thể hiện sự ủng hộ và yêu mến bộ phim. Thì nhờ bộ phim mà em quen được thêm những người bạn mới, thì bộ phim thành công có nhiều lên tiếng là muốn tham gia bộ phim vì cảm thấy yêu thích bộ phim, trong đó cả những bạn nam nữ bình thường nữa.
Cho tới giờ này thì Khoa có hy vọng là những gì Khoa đang làm đó có góp phần thay đổi cách nhìn của người ngoài về giới đồng tính nói riêng và giới LGBT nói chung. Tức là cho tới giờ này đó là các bài báo hoặc là những người xung quanh đó có phản hồi một cách tích cực về những gì Khoa đang làm hay không?
Thì qua bộ phim thì em nhận được rất là những cái phản hồi rất là tích cực từ báo chí. Nói chung là sau bộ phim này thì báo chí và những người xung quanh có những cái biểu hiện khá là tích cực và họ cảm thấy yêu thích bộ phim, họ nói những tiếng tốt, họ muốn PR bộ phim lên giùm em và giúp bộ phim phổ biến rộng rãi hơn với mọi người. Thì trong đó có những bạn LGBT, họ rất là sợ, họ rất là ngại come out ra ngoài vì gia đình, vì xã hội họ sợ bị kỳ thị, họ sợ làm gia đình bị tổn thương, bị buộc. Nhưng mà sau khi qua bộ phim em xong, họ nói với em là họ cảm thấy yêu đời hơn, tự tin hơn và hy vọng vào một tương lai có một cái sự bình đẳng cho LGBT. Và họ nói là họ sẽ dũng cảm come out một ngày gần đây nhất. Thì đó là em rất là vui. em không biết là bộ phim của em có giúp ích gì được LGBT hay không, nhưng mà em chỉ mong là khi người ta xem bộ phim của em, họ sẽ hiểu được một phần nào đó cuộc sống của những người đồng tính.
Đối với Khoa và các bạn trong cùng giới đồng tính đó, thì các bạn có quan tâm đến cái việc mà hiện giờ bên Pháp thì vừa mới thông qua cái luật hôn nhân đồng tính. Vậy thì Khoa và các bạn đồng tính ở Việt Nam có quan tâm đến cái đề tài này hay không?
Dạ có. Những cái cập nhật về giới tính, về đề tài đồng tính ở khắp nơi trên thế giới thì ở Việt Nam họ cũng cập nhật khá là liên tục. Và họ cũng đăng tải lên các trang web đồng tính để cho mọi người có cái nhìn khách quan hơn về đề tài đồng tính trên thế giới. Và ở Việt Nam thì chính phủ đang thông qua một cái nghị quyết về đề tài kết hôn đồng tính, nhưng mà chưa biết nó ra sao. Là vài năm gần đây thì các nhóm người đồng tính ở trong Việt Nam đã hợp lại với nhau và cùng chung một sức tạo ra những cái hoạt động để đánh tiếng vang lên báo chí để khẳng định quyền bình đẳng giới tính của mình. Như là các cuộc diễu hành hoặc là chạy xe đạp ủng hộ người đồng tính một kia trong năm 2012 nó được lên báo chí, thì em nghĩ là chắc là anh cũng biết những cái hoạt động đó. Nhưng mà nói chung là chính quyền cũng khá là nhạy cảm khi mà đối với những cái thông tin và những cuộc diễu hành như vậy á, thì nó cũng phần nào hạn chế đi các hoạt động đó. Giả sử như Gay Pride chẳng hạn thì chính quyền đã cử một đội công an đến đứng đó để sợ có bạo động, có biểu tình hay cái gì đó, họ sẽ dẹp ngay. Nhưng mà cũng may là họ cũng cho phép cái những cuộc diễu hành nó diễn ra và nó không có phạm vi hát hò, cổ vũ rồi tình thân ái chụp hình với nhau thôi.
Khoa có hy vọng là, nhất là tại các nước Âu Mỹ thì thường có những cái liên hoan về phim ảnh LGBT để nói về đề tài đồng tính, thậm chí liên hoan Berlin quốc tế còn trao một giải thưởng tên là Teddy Award dành cho những bộ phim LGBT. Vậy thì Khoa có hy vọng là một ngày nào đó sẽ được đưa tiếng nói của mình tới những cái liên hoan như vậy hay không?
Nếu được như vậy thì không còn mong gì hơn, nhưng mà trước mắt thì mình phải làm được cái gì đó, mình mới có thể cho người ta thấy được. Và em mong là em sẽ có cơ hội để làm được một bộ phim như vậy. Em cảm ơn các khán giả đã dành thời gian lắng nghe những tâm sự của em. Em hy vọng những người dị tính sẽ có một cái nhìn khách quan và cảm thông hơn những người đồng tính. Bởi vì những người đồng tính là những người phi thường, họ chịu áp lực rất nhiều mặt, rất nhiều phía. Và một khi họ đã dũng cảm sống thật với bản thân mình, đó là một điều rất là khó khăn và không hề dễ dàng. Và em mong mọi người hãy bình đẳng giới tính, tại vì ai cũng có quyền được yêu và không ai có quyền lựa chọn giới tính cho mình cả.
Xin thành thật cảm ơn Đăng Khoa đã dành nhiều thời gian để trả lời phỏng vấn của Tuấn Thảo hôm nay. Xin thành thật cảm ơn bạn Đăng Khoa.
Theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI, Radio de France International, trong buổi phát thanh ngày mai, sau phần tin tức thời sự, phần 2 của chương trình sẽ được mở đầu bằng một điểm báo cho Levi biên soạn, sau đó là tạp chí Góc Vườn Âm Nhạc, Đức Bình phỏng vấn nam ca sĩ Tùng Dương nhân dịp anh sang Pháp. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay đến đây tạm kết thúc. RFI Việt ngữ xin thân ái chào tạm biệt quý thính giả và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai cũng trên các làn sóng thường lệ.
Tại Hoa Kỳ với ứng dụng Audio Now, bạn có thể nghe đài RFI tiếng Việt qua điện thoại. Bất kể ở đâu, bạn chỉ cần gọi số 832-225-5396 để nghe bản tin mới nhất. Xin nhắc lại số cần gọi là 832-225-5396. Phí tổn tương đương giá một cuộc gọi thông thường.